Nam Phương xin kính chào quý khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan và giáo sư Khương Hữu Lộc và xin chúc Giáng sinh vui vẻ đến với cô và chú Khương Hữu Lộc.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả. Xin được cảm ơn lời chúc của Nam Phương. Cũng nhân đây thì trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc thì cũng xin được chúc Giáng sinh đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình này, cũng như Giáng sinh thật là đầm ấm và hạnh phúc đến với tất cả mọi người, với gia đình của giáo sư và gia đình của Nam Phương nữa.
Dạ vâng. Dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Thưa, ở bên Dallas có cô Nam Phương, có ai nữa không cô Nam Phương?
Dạ vâng, bữa nay có một mình Nam Phương làm
việc với Dạ vâng, thưa kính chào quý khán thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston. Trong mùa lễ Christmas là một mùa lễ Giáng sinh. Tuy là Giáng sinh là của Thiên Chúa giáo, nhưng mà gần như tất cả mọi người toàn cầu, không kể tôn giáo hay chủng tộc nào, tất cả đều gọi là coi cái ngày này là một ngày quan trọng. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở về với chương trình như thường lệ vào mỗi một buổi sáng ngày thứ bảy. Trong chương trình Kinh tế Tài chánh thì không biết là thị trường chứng khoán vào cuối tuần gần ngày lễ thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa xin phép quý anh chị, tôi xin tóm lược một phần sơ về kinh tế tài chánh của trong tuần, nhưng vì trong cái tinh thần của ngày lễ hội, mình chỉ nói chút đỉnh sơ qua về kinh tế, nhưng xin chuyển một đề tài và chúng anh chị em chúng tôi không bàn trước, nhưng mà xin nói về vì đây là mùa Christmas và lễ hội có tính cách tôn giáo, xin nói chút ít về ý nghĩa tâm linh, con người, linh hồn và tôn giáo như thế nào và nó có phù hợp với khoa học không. Tôi nghĩ đây là một cái đề tài có thể lý thú mà anh chị em chúng tôi không bàn trước, mà sau khi tóm lược kinh tế thì tôi sẽ dẫn đầu về cái đề tài này. Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, S&P 500, 2.264 điểm, có nghĩa là vẫn giữ cái mức cao điểm. Dow Jones 30, có nghĩa là nó gần đến mức 20.000 rồi, mà chưa đến được, cứ lên xuống, sở dĩ chưa đến 20.000 được là tại vì tiền lãi thì rồi do quỹ tiền tệ liên bang gia tăng, nó làm cho chậm trễ tí xíu, nhưng mà trước sau thì cũng sẽ lên đến mức 20.000. Cuối cùng Dow Jones 30 là cái điểm là 19.934 điểm, trong đó Nasdaq là 5.463 điểm, và giá dầu thô là $53 trên $50. Sở dĩ như vậy là nhóm OPEC họ đã đồng ý để giảm đi cái mức sản xuất, thì giá dầu thô gia tăng lên. Giá vàng ở vẫn ở mức thấp là $1,135. Dạ thưa, xin chuyển hướng, có một đề tài mà tôi xin bàn thêm đó, trước khi vô về tôn giáo đó, là về mùa lễ hội này đó, khi mua đồ đạc đó, quý vị để ý là tại vì công ty Alibaba, như quý vị biết đó, công ty Alibaba là cái công ty mua hàng giống như Amazon vậy đó, trong quá khứ đó đã bị thưa kiện lên tòa án, nhưng mà Alibaba đã thắng kiện. Là vì sao thưa kiện là nói rằng Alibaba là công ty mà đưa vào những cái hàng giả mạo và khuyến khích những cái công ty, những cái đồ giả mạo, những đồ gọi là counterfeit, đồ những hàng hóa mà brand name họ giả, thì vì không đủ bằng chứng theo luật pháp Hoa Kỳ thì họ đã thắng kiện. Nhưng mà gần đây, mới tuần này, chính phủ Hoa Kỳ lại đưa công ty Alibaba lên cái danh sách hàng đầu là công ty cần phải được thanh tra và để ý đến, vì trong đó rất nhiều hàng giả, không phải là chính hiệu. Thành ra đó là cái điều mà mình nên để ý trong mùa lễ hội, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta chắc cũng không lạ gì với công ty Alibaba. Người điều hành là một người mà thuộc ở bên Trung Quốc, thì chúng ta thấy là cái vấn đề giả mạo đó ở bên Trung Quốc thì chúng ta không thể có thể nói gì hơn được nữa, bởi vì Trung Quốc là một cái quốc gia mà việc gì cũng có thể làm giả mạo được, bất cứ một món hàng nào ở ngoại quốc hay là những món hàng nào mà có vẻ như là tối tân hoặc là giá trị chăng nữa thì bên Trung Quốc họ cũng có thể làm giả mạo. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng là cái món hàng nhiều khi mua với một cái giá hàng tưởng là giá rẻ, nhưng mà thật sự ra nó không có cái giá trị thực sự là như vậy. Thì thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là chúng ta hãy nói về cái vấn đề ngày Giáng sinh. Ngày Giáng sinh hồi nãy giáo sư cũng bảo rằng là Giáng sinh không phải là một cái ngày lễ dành riêng cho những người Thiên Chúa giáo, mà ngày nay lễ Giáng sinh là một ngày mà khắp cả thế giới, các nơi, nhà nhà đều mà mừng lễ Giáng sinh cả. Thì cái vấn đề cái ngày Giáng sinh đó là một cái ngày mà mọi người được sum họp với gia đình, và cũng là một ngày lễ hội mua sắm. Thế thì giáo sư nghĩ sao khi mà cái ngày lễ Giáng sinh bây giờ đã trở thành một cái ngày lễ quốc tế, không phải là một ngày riêng biệt cho một tôn giáo nữa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, ngày Giáng sinh bây giờ dĩ nhiên là quý vị nào trong Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành thì ngày Giáng sinh là cái ngày rất quan trọng, thiêng liêng, ngày Chúa Giáng sinh ra đời. Mặc dầu trên khoa học thì có những nhóm người họ nói rằng ngày đó có phải là ngày Chúa ra đời hay là gây xích của mọi ngày khác, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng ngày đó vẫn là cái ngày tất cả mọi người trên mọi chủng tộc, trên toàn thế giới, trên mọi tôn giáo đều coi là một ngày mình chúc phúc cho nhau. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái ngày mà mình chúc cho nhau hạnh phúc, cho an lành, hạnh phúc, thịnh vượng đó, nó rất là tốt. Tôi xin trình bày như thế này, là tại sao đó trên phương diện tôn giáo đó, cái câu hỏi rằng tôn giáo và khoa học có phù hợp với nhau hay không, hay là có một nhóm người thì họ nói rằng mình lòng tin, tín ngưỡng thì cứ tin, chứ không thật sự không phải, không cần thiết phải khoa học, thì đó cũng đúng. Cái tín ngưỡng không cần phải chứng minh gì hết, tin là cái faith là không cần phải một chứng minh gì hết, chỉ tin tưởng. Nhưng mà tôi mấy chục năm nay đó, tôi đã nghiên cứu rất nhiều trên phương diện khoa học và tôn giáo, và nhất là về đạo Phật. Và tại vì tôi là đạo Phật, nhưng mà thật sự nó không thuần túy đạo Phật, nó miễn có tín ngưỡng, có tâm linh thì có. Xin trình bày như thế này, để tôi hỏi mấy anh chị như thế này. Thứ nhất, chắc mấy anh chị có một thời gian nào đó cũng có cảm thấy như một của cái linh tính, phải không ạ? Giả sử như tự nhiên mình cảm thấy như là tự nhiên là cái chuyện gì nó không may nó xảy ra, hay chuyện gì đó gồm tròn thì không bao lâu mình về nhà, hay là mình biết được người thân đang bị bệnh hay gì đó, có một cái linh tính nào đó.
Đúng rồi.
Hay là quý vị, dạ thưa chị, mấy chị có bao giờ có cảm thấy hay là có nghe nói chuyện đó không ạ?
Nam Phương thì có thấy rằng là giống như là có cái linh tính, phải không giáo sư? Giống như là nhiều khi mà Nam Phương đi ra chiếc xe, Nam Phương chia sẻ cái linh tính là đi ra chiếc xe, đang lái xe, cái tự nhiên cái trong đầu của mình là cái linh tính ngày nay là mình sẽ bị bể bánh xe. Thì đúng y chang như vậy, là nó sẽ bể bánh xe á giáo sư. Không biết là cái đó có phải là linh tính hay là cái gì hả thưa giáo sư?
Dạ, thưa rồi còn chứ chuyện tiên tri nữa. Dạ. Quý vị chắc cũng đã nghe có nhiều người tại sao đi coi thầy bói hay tiên tri. Dĩ nhiên là có nhiều người thầy bói họ người ta biết việc nói lôm na là nói dối ăn tiền, nhưng mà có nhiều người thật sự tiên tri thật. Chính bao nhiêu cơ quan cảnh sát điều tra họ đã dùng những người tiên tri gọi là để họ giải quyết rất nhiều, những người police chief đó trong TV interview, những đài của Mỹ đó, họ dùng rất nhiều để giải ra những cái án mạng. Như vậy tiên tri là nghĩ gì, làm sao là biết được những cái chuyện mà xa vời, thì cái linh hồn, cái tâm hồn của mình như thế nào, tại sao, và nó linh hồn với tôn giáo như thế nào. Tôi xin trình bày đây là một cái ý kiến cá nhân, thiện kiến của tôi thôi, nhưng mà tôi đã gọi là nghiên cứu trên mấy chục cuốn sách về khoa học. Xin trình bày như thế này. Thứ nhất đó, là trên phương diện khoa học là chúng ta đó thừa biết rằng đó, ông gọi là Einstein đó, là một người khoa học mà gọi là không có thể ai mà phủ nhận được, là một người khoa học mà tìm ra cái gọi là special theory of relativity và General Theory of Relativity là có nghĩa là thuyết tương đối đó, có nghĩa là matter equal energy, có nghĩa là vật chất mình á là nó có thể thay đổi cái dạng với năng lực, có nghĩa là năng lực là energy, vật chất là matter, hai cái nó đổi dạng với nhau, không nhất thiết những gì mình thấy là nó trở thành nguyên lực, là bằng cớ là mình thấy nguyên tử lực hay là bơm nguyên tử nó nổ những atom nó trở thành những cái năng lực nó mạnh như vậy, thì cái thuyết đó là không thể bất di bất dịch được. Đó là về phương tiện phương diện gọi là linh hồn có và không, không và có của đạo Phật đó, nó có phù hợp với khoa học hay không, đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là một người mà nổi tiếng mà hiện giờ vẫn còn sống, đó là ông Stephen Hawking. Ông đi xa hơn ông Einstein nữa, nhưng mà vào một cái thế giới gần như thế giới âm, và cái gọi là quantum mechanics, đi vào những cái thế giới mà nhỏ thiệt nhỏ li ti đó, thì bây giờ có những cái atom smasher là nó bỏ vô những cái máy vĩ đại lắm, và nó dùng một cái phọt, một cái lực rất mạnh để làm tan bể ra những atom, để biết được cái bằng cái phần nhỏ nhất li ti mà nó là cơ cấu của vũ trụ này. Vũ trụ này được cơ cấu bằng cái gì? Thì nó những cái atom smasher nó cả mấy chục tỷ đô la nó thành và mà hiện giờ vẫn nghiên cứu, và trong phòng học gọi là thí nghiệm họ đã chứng minh rất là rõ ràng là những cái atom smasher làm bể ra mà không có con người nhìn vào thì kết quả, nhưng có cặp mắt con người nhìn vào thì cái kết quả của cái biến đổi của việc atom nó khác nhau, chứng tỏ rằng đầu óc và tâm linh con người nó liên hệ đến cái gọi là cái cơ cấu của vũ trụ. Thành ra đó là những cái điều mà bất di bất dịch, không có thể chối cãi được, là linh hồn tâm linh của mình có thể ảnh hưởng được cái sự thay đổi của những gì xảy ra trong xã hội này. Đó là tại sao lý do là những lời cầu nguyện hay là Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, cả triệu người cả tỷ người tin vào cầu nguyện thì nó thay đổi được vận mệnh, nó thay đổi được cái sự kiện nó là như vậy. Thưa quý vị, đó là những gì cái thiện kiến tôi suy nghĩ. Thưa quý vị, có nghĩ rằng tiên tri hay là những cầu nguyện nó xảy ra hay không trong cái mùa lễ hội này? Có thể đây là một cái đề tài mà mình nói.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thật sự ra niềm tin của mỗi một người ra mỗi một khác nhau, nhất là về cái niềm tin về tôn giáo thì chúng ta cũng không thể nào nói được. Mỗi người có một cái niềm tin riêng, và chúng ta cũng không thể nói là chúng ta tin thế này và người khác tin về điều khác là sai. Cho nên nói về vấn đề niềm tin nó cũng rất là khó lắm, thưa giáo sư, nhất là về vấn đề tôn giáo. Chúng ta cũng biết rằng là về khoa học thì thật sự cái khoa học nó rất là rộng lớn, mà cá nhân của chúng ta hoặc là chúng ta cũng khó có thể nào mà chứng minh được rõ ràng. Thì không biết rằng là hôm nay tự nhiên giáo sư để đặt ra cái vấn đề là nói về vấn đề niềm tin và về vấn đề về tâm linh, về khoa học, thì không biết giáo sư có một một cái thí dụ hoặc là có một cái cảm nhận gì riêng của chính mình không trong cái vấn đề này ạ?
Dạ vâng, thưa chị, đúng như vậy, mỗi một tôn giáo đều có một tin một đấng thiêng liêng, ví dụ như Thiên Chúa giáo thì tin ở Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà cái điều mà tôi nhìn một cái mức thấp hơn nữa, rằng tất cả những tín đồ Thiên Chúa giáo hay tất cả những tín đồ của Phật giáo hay là Cao Đài hay là Bắc Kinh, vì cái tâm linh mình khi mà mình phù hợp vào nhau đó, thì nó cả triệu triệu người tỷ người nó mạnh hơn gấp ngàn lần một người nhìn vào cái phòng gọi là phòng thí nghiệm của Atom Smasher, là Super Collider đó, của trên thế giới này, họ tìm cơ cấu, họ thấy rằng cái tâm linh mình nó ảnh hưởng được cái outcome của một cái atom, mà atom là gì, là những cái gì, super subatomic atom đó, là nó là cái cơ cấu của vũ trụ này. Tôi nghĩ được như vậy là tại vì có nhiều chuyện không hiểu được, ví dụ như gọi là truyền giao cách cảm. Tại sao đôi khi có hai người có thể linh tính, có thể nghĩ cùng nhau mà hiểu ra một chuyện khác nhau? Họ đã chứng minh một cái chuyện rất là khó hiểu, là có một người, đây là một chuyện khoa học chứ không phải là của cá nhân tôi, là hai người đó, họ biết rằng hai người này có một cái cách thông đạt với nhau rất là đặc biệt, người này nói như thế nào người ta hiểu, thì họ đã để vào một người vào một cái tìm thủy đỉnh, có nghĩa là submarine, họ đưa xuống đáy biển và người kia ở trên bờ, và một người trên này lật cái lá bài như thế nào ở dưới kia họ lật giống y chang như vậy. Thành ra thưa quý vị thấy đó là trên phương diện tâm linh nó rất là mạnh. Sở dĩ con người mình á mà mình không hiểu được tương lai, mình chỉ hiểu được hiện tại đó, thì trên phương diện học thôi, tôi không nói về tôn giáo, là tại vì theo cái thuyết của Big Bang. Big Bang là như thế nào, là vũ trụ này vẫn còn gọi là bành trướng, càng ngày càng lớn ra. Cái chuyện này cũng khoa học, dù tôn giáo nào mình cũng không bác bỏ cái Big Bang Theory được. Nó vẫn còn expand, những ngôi sao nó vẫn còn chạy càng dài càng xa. Và vì thể xác, mình còn mang cái thể xác này, thì mình bởi giới hạn bởi cái vận tốc ánh sáng, không có gì có thể gọi là đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Nhưng mà tư tưởng có thể có. Tư tưởng có thể đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, cho nên đó là có thể là một lý do mà có nhiều người tiên tri được tương lai. Hay là nhờ tiên tri vào bắt đầu được một cái băng tầng nào đó, mình liên lạc được Đức Chúa Trời, hay là Đức Phật, hay Đức Thánh nào đó. Đó là như một cái lần sóng điện. Nó như là một cái cõi âm. Một cái cõi âm mà mình bắt được. Ví dụ như mình đâu có thấy đài radio đâu. Nhưng mình bắt được radio thì mình lại được cái tin tức đó. Nó giống như vậy đó. Mà ông Stephen Hawking, ông đã nói một cái điều đó mà tôi thấy rất là lý thú, là như vậy. Là ông nói rằng người Việt Nam mình á, mình hay nói về cái vía. Không biết mấy anh chị có nghe đến không, coi người nào cũng có cái vía. Nhưng mà trên khoa học của quantum mechanics á, thì cái vía là có nghĩa là mỗi người đều có cái âm của mình. Có nghĩa là theo ông đó, là ông chứng minh trong phần khoa học đó, là có cái anti-matter và matter. Những gì mình có và có cái âm như vậy thì có nghĩa là sao? Là trong cái super collider đó, khi mà họ introduce đó, cái anti-matter có nghĩa là cái gọi là cái âm và cái dương đó, hai cái mà nhập lại chung và cái matter gặp lại nhau, nó biến trở thành hư không. Thành ra trong mùa lễ hội này, tôi nghĩ rằng nó chẳng những cái ý nghĩa của tôn giáo, của tâm hồn, của linh thiêng, nhưng mà những lời chúc tụng vào nhau, hay là cầu chúc, hay là vô nhà thờ, hay là vô chùa gì đó, mà mình cầu nguyện cho nhau, thì cái chúc phúc đó nó thực thể được, thưa chị. Đó là cái suy nghĩ của tôi trong mùa lễ này.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì cái đề tài ngày hôm nay là nó rất là bao la và nó rất là rộng rãi. Thì Nam Phương sẽ hỏi cái câu hỏi này là cá nhân thôi, chứ không phải là vì cái gì hết. Thì Nam Phương muốn hỏi giáo sư rằng là không biết rằng là giáo sư có tin vào là con người của mình có linh hồn hay không, hay là chỉ là một cái gì đó thôi, chết là chấm hết, rồi xong rồi cái linh hồn đó nó vẫn còn không vậy, thưa giáo sư?
Dạ, tôi thì tôi tin, nhưng mà sở dĩ tôi đặt là niềm tin nó mạnh hơn là tại vì có cái chi, tôi là cái chi nó phải có cái khoa học thì tôi mới tin tưởng nặng hơn. Dĩ nhiên là tôn giáo đâu cần cái khoa học, nhưng mà cái cá nhân tôi cần, như đã trình bày đó. Sở dĩ tôi tin linh hồn có là tại sao mình là một dạng của một energy mà ông Einstein đã chứng minh qua toán học và không thể ai có cãi được, là matter equal energy, có nghĩa là vật chất và năng lực linh hồn mình gì là energy, là một cái lần sóng nào đó, một cái energy nó không biến được từ thể chất biến dạng qua năng lực, nó cũng hay là energy nó rất là dễ dàng một cái trạng thái khác thôi. Thì mình biến qua energy, và với cái energy đó mình có thể liên lạc được với Đức Chúa Trời, hay là được với Đức Phật, hay là một cái tôn giáo nào đó. Nó chỉ là một cái lần sóng điện, thưa chị. Là nếu mà mình có cái lòng tin và mình bắt đặt được cái tần số đó, thì mình liên lạc được một cái field của energy đó. Đó có thể là một cái tôn giáo hay là một đứng trên nào đó. Đó là suy nghĩ của tôi, không nhất thiết là đúng, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trong ngày lễ Giáng sinh này, cái điều quan trọng nhất là chúng ta chia sẻ, bởi vì cái tinh thần của mùa Giáng sinh đó là chúng ta chia sẻ cho nhau, chúng ta cầu nguyện, chúng ta mang đến những cái niềm vui, những cái sự hạnh phúc đến cho nhau. Và một điều nữa đó là trong ngày Giáng sinh chúng ta cùng nhau họp nhau lại để mà vui vẻ, vui chơi với nhau, và chúng ta cùng cũng cận kề đến cái ngày mà New Year, cho nên chúng ta cũng trong cái ngày hôm đó thì chúc cho nhau những cái điều tốt đẹp. Tất cả đều mang một cái ý nghĩa chung, đó là mang đến cái sự vui tươi, những sự hạnh phúc đến cho những người thân yêu của chúng mình, cũng như là của tất cả mọi người, phải không giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy. Tôi tin điều đó rất là mạnh thưa chị, vì nó phù hợp với khoa học. Nếu chúc tất cả chúng ta đều trong mùa Giáng sinh này chúc cho nhau những lời cầu chúc, mà chúc cho thật chân thành và trong tâm nguyện mình, và mà mình nhiều người làm như vậy thì chuyện tốt nó sẽ xảy ra, mà trong ngày lễ này nó có ý nghĩa như vậy thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, Nam Phương cũng xin chia sẻ rằng là nhiều khi mà Nam Phương mà muốn làm một cái việc gì đó mà Nam Phương mà thành tâm, mà giống như lời khấn xin đó, thì mọi việc nó rất là suôn sẻ và nó rất là theo cái ý mà mình mong ước. Cái điều này là có phải rằng là giống như giáo sư nói rằng là mình phải cầu nguyện, mình phải có những cái lời mà lời nghĩ mà chúc những cái lời mà cái ý nghĩa trong đầu của mình tốt đẹp thì mọi cái chuyện nó tốt đẹp đến với mình không vậy thưa giáo sư?
Dạ tôi nghĩ như vậy cô Nam Phương, là tại vì họ đã chứng minh trong phòng thí nghiệm bất kỳ bất dịch rồi. Cái suy nghĩ và tư tưởng và sự hiện diện con người thay đổi được cái dạng thể của một cái subatomic particle, mà đó là cơ cấu của vũ trụ, là con người mình. Thì cả ngàn cái tư tưởng mà nó mà mạnh như vậy làm sao không thay đổi được. Thành ra mình nên nghĩ tốt, nghĩ lành, và nó chẳng những tốt cho sức khỏe, cho hạnh phúc mình, mà nó có thể thay đổi được vận mệnh. Thì nó là khoa học chứ không phải là mê tín gì đâu anh.
Dạ vâng, đúng rồi. Vậy là chúng ta phải vui vẻ, lúc nào cũng phải vui vẻ và suy nghĩ tốt. Và mình phải làm những cái việc tốt thì tự nhiên là những cái chuyện tốt nó đến với mình, phải không cô Quỳnh Lan?
Dạ vâng, không biết là Nam Phương có mơ ước rằng là được trúng số hay không. Bây giờ cái điều mà chúng ta thấy gần gũi nhất là trong ngày hôm nay là các em cũng như là mọi người đều mong có một ngày Giáng sinh vui vẻ, và các em thật là nhiều quà.
Dạ vâng.
Phải không ạ?
Và Nam Phương cũng mong được rằng là có rất là nhiều quà đó cô Quỳnh Lan ơi. Giáo sư ơi.
Dạ, các em thì mong lắm, tối nay, khuya nay, sáng mai sẽ được mở được tất cả những món quà mà mong ước cả năm. Và cái quan trọng hơn hết là gần cuối năm đó, Giáng sinh sắp sửa đến, nhưng mà rồi cuối năm sẽ đến, mình phải lại có một cái resolution của năm sau, có nghĩa là mình mong ước và mình quyết định làm những gì tốt đẹp hơn, những gì nó hoàn hảo hơn cho cá nhân, cho kinh tế, cho gia đình, cho xã hội, cho người thân thương, cho sức khỏe. Nếu mình mong muốn mà mình tâm nguyện thì nó sẽ xảy ra thưa quý chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, và Quỳnh Lan cũng xin được mượn ca khúc này để đến chúc Noel đến tất cả các quý thính giả cũng như là gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương. Ca khúc We Wish You a Merry Christmas.
À, hay quá. Yeah.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và chúng ta còn một tuần nữa gặp nhau trước khi bước sang năm mới 2007. Kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư cùng gia đình và Nam Phương một ngày lễ Noel, một ngày Noel thật là đầm ấm và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại vào cuối năm ngày 31 tháng 12 và tuần tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa hay quá, dạ xin kính chào quý chị, quý thính giả, xin hẹn vào tuần tới ạ.
Dạ vâng, xin chào.